Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Tâm, 70 tuổi ở Việt Nam, hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi tình cờ làm xét nghiệm máu thì biết men RGT tăng quá cao so với mức chuẩn gấp 20 lần. Sau đó tôi gặp các bác sĩ chuyên khoa gan nhưng không giải quyết được vấn đề này. Mặc dù tôi đã làm theo cách điều trị của các bác sĩ này như không uống rượu bia rất lâu, ngưng sử dụng các loại thuốc Tây điều trị các bệnh khác v.v. và làm siêu âm, cùng các xét nghiệm về gan khác, cuối cùng bác sĩ chuyên khoa kết luận cứ để theo dõi mức độ tăng của men GGT. Xin bác sĩ giải thích cho. Cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả Nguyễn Tâm, hiện ở Việt Nam và 70 tuổi. Thì trong đây là một cái câu hỏi rất là chuyên môn. Có thể nhiều khi phải cần đến những cái người nghe là bác sĩ thì chúng ta mới hiểu sao là hết được những cái câu trả lời. Nhưng mà tôi sẽ xin cố gắng trình bày vấn đề một cách giản dị để chúng ta được có cơ hội cùng học hỏi. Thì trước hết chúng ta phải nói thế nào là cái GGT này, nó là cái gì? Và câu hỏi trả lời ngắn thì nó là một cái enzyme, nó là một cái enzyme hay là một cái men ở trong gan. Và chúng ta sẽ bàn trước tiên về thế nào là cái men và là cái enzyme. Thì trong cái sự vận hành của cơ thể chúng ta, các phản ứng sinh hóa học cần phải xảy ra nhanh trong những cái điều kiện bình thường về nhiệt độ, về áp suất, về pH. pH là về cái độ axit hay là kiềm mà cơ thể chúng ta có thể chấp nhận được. Do đó, cần những cái chất mà nó giúp cho cái phản ứng này xảy ra dễ dàng hơn. Và các chất này gọi là những cái chất xúc tác tiếng Anh gọi là catalyst, mà được trong lịch sử được nhà bác học người Đức tên là Kuhn, gọi là của hồi cuối thế kỷ thứ 19. Và từ đó ông đặt tên mới là enzyme. Enzyme là nói theo tiếng Anh, và enzyme theo tiếng Pháp, hay là chúng ta cũng gọi là enzyme. Thì cái chữ enzyme mà viết là E-N-Z-Z-I-M-E, thì trong đó nó có cái gốc Hy Lạp, nó có nghĩa là en, có nghĩa là ở phía trong, và zyme có nghĩa là men, thì có nghĩa là nói là một cái chất nó ở trong men. Và ví dụ như chúng ta lấy men làm rượu, chúng ta để mà lấy gạo và làm rượu thì chúng ta cần cái chất men. Thì Việt Nam chúng ta dịch là enzyme, tôi thấy trong từ điển gọi là enzyme. Tuy chúng ta cũng gọi nôm na là men, tuy nhiên nếu mà đi vào sâu hơn một chút thì men nó là những cái sinh vật, living organism. Trong lúc đó thì cái enzyme nó là một cái protein, một chất có thể được trích ra từ một cái sinh vật, chứ nó không có phải là một sinh vật. Ví dụ như chúng ta lấy cái ở trong cái đu đủ thì có chất papain, hay là trong thơm nó có chất là ananase hay là chất bromelain. Tên khác của ananase là bromelain. Thì những cái chất đó nó là những cái enzyme, những cái chất xúc tác, nó làm cho cái phản ứng tiêu hóa những cái molecule protein lớn ra thành những cái molecule nhỏ hơn. Vì vậy khi mà chúng ta nấu thì chúng ta để những cái enzyme này vô trong cái nồi chúng ta nấu thì cái thịt nó dễ bị tiêu hóa hơn. Và trong dạ dày của chúng ta thì chúng ta cũng không có thể dùng được nhiệt độ cao và áp suất cao như trong nồi nấu thịt cho nhừ được, cho nên tiết ra một cái enzyme để giúp tiêu hóa thịt thành ra những cái phân tử nhỏ hơn. Những cái phân tử đó, được phân tử protein lớn được cắt thành những cái phân tử nhỏ hơn, thì cái chất enzyme đó gọi là pepsin. Bây giờ chúng ta trở lại về cái enzyme gọi là GGT, là viết tắt của gamma glutamine transferase, là một cái enzyme nó xúc tác cho sự di chuyển của một cái nhóm gọi là cái nhóm gamma glutamine ở trong cái phản ứng hóa học xảy ra trong nhiều bộ phận của cơ thể và đặc biệt là gan. Và cái điểm này chúng ta cần để ý là nó xảy ra ở trong nhiều bộ phận của cơ thể chứ không phải riêng về gan. GGT nó còn hiện diện ở trong màng tế bào của tùy tạng là pancreas, mô thận, ở trong túi mật và ở trong lá lách, cũng như ở trong tế bào tim và ở trong cái túi tinh dịch. Túi tinh dịch là hai cái túi nhỏ nó nằm sau cái tuyến tiền liệt, nó đóng một cái vai trò ở trong cái tạo nên những cái chất tinh dịch, semen của người đàn ông. thì cái chất cái enzyme GGT này nó giúp chuyên chở những cái amino acid vào trong tế bào và giúp ổn định những cái tế bào chống stress do oxy hóa. Nó một cách khác là nó cần thiết cho cái sức khỏe của tế bào. Thì trên thực tế, nếu mà đối với bác sĩ, khi mà thấy bệnh nhân có cái enzyme GGT nó lên cao ở trong máu, thì người ta nghĩ đến một cái sự hư hại nào đó của nằm trong túi gan hay là túi mật. Và cụ thể hơn, có nghĩa là mật nó bị ứ đọng ở trong gan. Từ tiếng Anh ta gọi là cholestasis. Thì hoặc gần đây hơn, thì người ta cũng khám phá là nó có thể là một cái marker, có nghĩa là cái dấu hiệu khi mà nó tăng đó, thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu cái người đó bị bệnh tim mạch, hay là thường hơn thì người ta dùng nó như là một cái marker, một cái nơi là đánh dấu là cái người đó nghiện rượu, là alcohol abuse. Ví dụ như nếu mà cái người nào đó mà người ta nghiện rượu, mà người ta cho đi vào chương trình cai rượu mà cái GGT họ vẫn cao, thì có lẽ cái dấu hiệu đó chứng tỏ người đó vẫn tiếp tục uống rượu. Thì nói chung GGT là một cái test nhạy cảm đối với lấy cái bệnh gan mật, nhưng mà nó không có chuyên biệt lắm, có nghĩa là nó không specific lắm. Ví dụ như bây giờ mình thử 100 người, mà trong 100 người họ có bị cái GGT cao, thì trong đó chỉ có chừng 30% người. 30%, có nghĩa là chừng 30, ba mấy người bị gan mật, chứ không phải là cả 100 người đều bị gan mật. Thì tình trạng ống dẫn mật bị nghẹt là ví dụ như cái người nào đó bị sạn ở trong túi mật, hay là trong mật bị ứ đọng trong gan vì một lý do nào khác, hay là một số chất như ancol, thì những cái tình trạng như vậy, tại sao mà GGT nó lại lên cao ở trong máu là vì GGT nó có những cái tình trạng như vậy, nó kích thích cái sự sản xuất ra cái enzyme GGT, và tiếng Anh nếu mà chúng ta tìm hiểu sẽ gọi là enzyme induction. Nên khi mà chúng ta đo máu những cái người đó thì cái mức GGT nó lên cao ở trong máu. Tuy nhiên lúc screen xem gan, túi mật có bị tổn thương hay không, thì người ta thường bắt đầu bằng những cái enzyme khác. Chứ người ta không có bắt đầu thử trước là cái GGT, người ta bắt đầu những cái enzyme khác như là ALT. ALT trước đây người ta gọi là SGPT, cái này đi cũng rất chuyên môn. Hay là cái chất AST, nhưng nói một cách dễ hiểu là trên cái kết quả thì chúng ta sẽ thấy ALT hay là AST. Là nó cũng là những cái enzyme khác ở trong gan, và khi mà những cái enzyme này mà nó lên cao, những cái men này nó lên cao ở trong máu, thì người ta nghĩ đến là cái gan nó bị tổn thương. Thì các máy tự động bây giờ nó làm những cái thí nghiệm hàng loạt trên một cái mẫu máu nhỏ, cho nên trong một cái nhóm thử nghiệm cơ năng gan, người ta thường ta gọi là cái panel là một cái nhóm thử nghiệm liver function panel. Thì lúc mà bệnh nhân đi check up, bác sĩ hay order những cái này, và những cái test này thường thường được order chung với nhau. Và diễn dịch ý nghĩa của cái kết quả nó tùy thuộc vào mỗi trường hợp bệnh lý, cũng như là kết quả các loại test, cùng là thước đo của cơ năng gan. Nói một cách khác là khi mà chúng ta nói là cái người này họ bị GGT nó lên cao, nhưng mà cái ý nghĩa của cái trường lên cao đó nó tùy thuộc vô cái trường hợp cụ thể của mỗi bệnh nhân, cũng như là tùy thuộc vô những cái test khác mà người ta dùng đồng thời để mà đo cái cơ năng gan. Ví dụ như một cái test khác là gọi là alkaline phosphatase, viết là ALP. Thì nếu mà trường hợp mà người ta bắt đầu bằng cách thử cái ALP, nếu mà ALP cao thì có hai trường hợp, cái người đó họ có thể bị bệnh xương hay là họ bị bệnh gan mật. Mà nếu mà bây giờ người ta cho thử GGT ở trên cái người đó, mà nếu mà GGT cũng cao thì lúc đó người ta ghi bệnh gan, nghi là cái người bị bệnh nhân bị bệnh gan. Nhưng mà nếu mà GGT không cao thì lúc đó người ta phải đi tìm qua thử người đó có bị bệnh xương và ở đâu. Một số điểm khác ở trong máu mà người ta phải đi tìm hiểu thêm là ví dụ như cái albumin ở trong máu cái người đó có bình thường hay không, hay cái mức bilirubin là cái chất mà vàng nâu mật do gan sản xuất của người đó ở trong máu có tăng hay không. Là tại vì những cái chất như là albumin hay là chất bilirubin hay là những cái chất prothrombin để phụ trách làm cho máu nó đông, thì những cái chất đó nó được cái gan nó sản xuất ra, và nếu mà những cái chất mà gan sản xuất ra bây giờ nó bị giảm xuống hay là nó bị thiếu thì có nghĩa là cái gan đó làm việc không có được bình thường. Thì riêng trong trường hợp những cái người già mà bị bệnh gan mật, thường thường nếu mà chúng ta dùng những cái marker như là chúng ta vừa nói ALT, AST, nếu mà nó cao thì chúng ta nghi là cái gan nó bị bệnh gì đó. Nhưng mà trong những cái người già có thể là nhiều khi họ bị tổn thương ở trong gan hay là có cái bệnh trong gan mật, nhưng mà ALT, AST họ vẫn không có lên cao. Thành ra chúng ta không có thấy báo động về cái bệnh ở trong gan mật. Nhưng mà trong lúc đó thì cái GGT thì vẫn tiếp tục cao. Ý tôi muốn nói để nêu, trong khi nêu ra nghĩa điểm đó thì đây là một cái nghệ thuật mà người bác sĩ phải áp dụng để phân biệt từng trường hợp tùy theo cái sự kết hợp của những cái kết quả bình thường cũng như cái kết quả không bình thường như thế nào, thì sau đó người ta mới đi đến một cái kết luận là nghi cái bệnh nó nằm ở đâu. Bây giờ nói về riêng cái GGT nó tăng quá cao mà những cái test khác là không cao, thì trong một cái khảo cứu người ta bao gồm 100 trường hợp GGT nó cao, mà cái khảo cứu này là công bố từ Turkey, là cái bệnh xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nguyên nhân chính là người ta thấy là bệnh gan là đa số là do gan nhiễm mỡ. Nhưng mà cái khi mà gan mà nhiễm mỡ thì nó có hai nguyên do. Một số người gan nhiễm mỡ là vì người ta uống rượu nhiều quá. Một số gan nhiễm mỡ khác thì không phải là do rượu. Thì trong cái trường hợp mà trong cái khảo cứu này mà công bố từ Turkey thì người ta thấy là phần lớn những cái người bị GGT cao là do gan nhiễm mỡ, không phải do rượu. Non-alcoholic steatohepatitis. Rồi đến viêm gan là hepatitis, rồi xơ gan là cirrhosis, hay là u gan là có một cái bướu nào đó trong gan. Mà tôi cũng xin mở ngoặc nói đây là từ vì công bố từ Turkey là một cái xứ Hồi giáo, thành có thể là cái vấn đề nó không có, nếu mà nghiên cứu như vậy ở Việt Nam hay là một cái xứ khác bên Mỹ chẳng hạn, có thể nó khác là vì cái xứ Turkey là nó là một cái xứ Hồi giáo thì có thể là người ta không có uống rượu nhiều. Và một số bệnh nhân họ bị bệnh túi mật, nhất là cái sàn ở trong túi mật, và một số ít do dùng thuốc loại NSAID, cái này cũng quan trọng, là NSAID nó gọi là thuốc non-steroid, anti-inflammatory drugs, là những cái thuốc này là những cái thuốc làm giảm viêm, không có phải corticoid và được dùng rất là phổ biến, giống như chúng ta xài ibuprofen hay là chúng ta xài Advil, Motrin để cho đau nhức cơ thể, thì những cái người uống nhiều mấy cái thuốc đó hay là aspirin, thì nó cũng có khả năng làm cho cái GGT này nó tăng cao. Và có lẽ cũng vì vậy mà trong trường hợp này, bác sĩ chuyên môn của bệnh nhân đã dặn bệnh nhân là phải ngưng dùng một thứ thuốc nào đó. Và thêm trường hợp một số người ta bị nhiễm trùng đường tiểu, thì người ta cũng có thể làm cho cái GGT là cái men này nó lên cao trong máu. Thì bây giờ như trong một cái trường hợp cụ thể nào đó, nếu mà gan túi mật theo dõi qua thử máu và siêu âm, và không có vấn đề gì, thì có thể là bệnh nhân tôi định nên nhờ một cái người bác sĩ gia đình hay là một bác sĩ nội thương xét đến những cái nguyên nhân ở các bộ phận khác, như là tùy tạng mà chúng ta nói ở trên, pancreas, hay là những cái nguyên nhân về tim mạch, tuyến tiền liệt, hay là phổi, ví dụ như cái người già hút thuốc lá nhiều, hay là bất cứ người nào cũng có thể là cái vấn đề ung thư phổi, vì đây cũng là một cái yếu tố làm cho GGT cao, tuy là hiếm. Hay là tìm hiểu qua là bệnh nhân có xài một cái thuốc có thể làm tăng cao cái GGT ở trong máu lên, như là một số người ta dùng cái thuốc carbamazepine là để chữa cái bệnh co giật hay là bệnh đau những cái dây thần kinh. Hay là người ta xài thuốc cimetidine là cái thuốc bao tử, hay là người ta xài thuốc lợi tiểu tên là furosemide. Hay là người đó có xài những cái thuốc mà làm máu bớt đông, làm loạn máu, hay là những cái thuốc khác, hay là phụ nữ, thì nếu mà phụ nữ thì có thể thuốc ngừa thai nó cũng làm cho cái GGT lên. Ví dụ như vậy. Hay là một số thuốc chống co giật như là valproic acid hay là thuốc an thần. Có nhiều thuốc nó có thể làm cho cái men này trong gan lên. Thì tuy nhiên trong những cái trường hợp mà chúng ta vừa kể thì cái GGT nó chỉ lên cao ít thôi, nhưng không có cao nhiều như mà trong trường hợp vị thính giả hỏi. Thì cho nên trong cái trường hợp của vị thính giả là chỉ có bác sĩ chuyên khoa của bệnh nhân là có đủ uy tín và có đủ tin tức để mà quyết định phải làm gì thêm nữa. Và nếu mà bệnh nhân không vừa ý với cái sự theo dõi đó, thì có thể là chúng ta nên đi tìm một bác sĩ khác, nhất là một cái bác sĩ về nội thương tổng quát, xem nó có vấn đề gì khác hay không, và xem xét kỹ lưỡng hơn, bỏ nhiều thời giờ vô trong cái nghiên cứu cái vấn đề này, và có thể là bác sĩ đó họ sẽ cho biết ý kiến thêm và có ích trong một cái trường hợp để tìm ra cái nguyên nhân tại sao lại cái có một sự bất bình thường nào đó ở trong máu mà nó kéo dài mà không có giảm bớt. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, và tôi cũng xin nhắc lại là tất cả những cái ý kiến trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có áp dụng cho một cái trường hợp khác biệt nào, và tôi cũng không có khuyến khích là bệnh nhân tự tìm hiểu, tự định bệnh lấy hay là tự giải quyết vấn đề của mình, vì nhất là đây là một cái vấn đề rất là phức tạp. Và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.